Cảm ơn quý thính giả vẫn còn giữ làn sóng AM 1290 KAZA, chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng đến với quý thính giả từ thứ hai đến thứ sáu, 8:30 cho đến 9:00 buổi sáng là chương trình trực tiếp, còn buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi, thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, muốn làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng ở văn phòng Empire Law Office, gọi về 408-947-7717 và bây giờ chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư Nguyễn Kim Phượng ạ.
Cảm ơn Khánh Thi, xin thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý khán giả. Quý vị biết trong những cái ngày lễ như vậy nhiều người vào Hoa Kỳ lắm, thì chúng ta phải biết rằng là vào Hoa Kỳ chúng ta phải có những giấy tờ gì. Thì một trong những cái giấy tờ mà cần thiết nhất đó là cái visa. Và chúng ta có biết là có bao nhiêu loại visa để mà cho những người ở ngoại quốc có thể bước vào Hoa Kỳ này không? 20 loại visa khác nhau. Visa này chúng ta gọi là non-immigrant, tức là những người này không có vào đây để định cư. Họ chỉ ở đây một thời gian tạm thời thôi, rồi dựa trên cái thời gian họ được phép ở lại thì họ sẽ ở vào trong cái thời gian đó, rồi sau đó họ phải bước ra. Một trong những cái visa mà nhiều người ở ngoại quốc, ở những quốc gia mà có sự liên hệ về ngoại giao với Mỹ mà không cần phải làm visa để bước vào Hoa Kỳ, chúng ta gọi đó là visa waiver. Visa waiver tức là họ không có cần phải làm visa trước khi họ bước đến Mỹ, nhưng mà họ có những cái sự gọi là giới hạn như thế nào thì tôi sẽ nói về sau này. Có nhiều người nói rằng là tôi có visa một năm cho nên tôi có thể ở Mỹ một năm. Không phải như vậy. Cái thời gian mà mình được ở Mỹ hay không, cho phép mình ở Mỹ hay không, là ở phi trường khi mà họ đóng cái dấu tem trên cái visa của mình, họ nói là mình có thể ở bao lâu. Có người được ở 10 ngày, có người được ở 3 tháng, có người được ở nhiều nhất là 6 tháng. Đến khi thời hạn hết hạn thì chúng ta phải về, phải rời khỏi nước Mỹ. Tốt nhất là chúng ta rời nước Mỹ trước cái thời gian cho phép, vì mình muốn cho họ thấy rằng là mình không có muốn ở lại, mình có cái ý tốt, mình chỉ muốn vào đây thăm viếng chứ mình không có muốn ở lại. Đó là lý do tại sao họ cho mình cái visa để mình đi thăm viếng. Ok. Rồi cái visa của mình á nằm trên cái passport ở quốc gia mình tới. Thì cái passport đó phải có hiệu lực lâu hơn 6 tháng. Lâu hơn 6 tháng từ lúc nào? Lâu hơn 6 tháng là từ lúc mình rời khỏi nước Mỹ này. Hầu hết tất cả những quốc gia ngoại quốc ngày hôm nay họ cũng đòi hỏi y như vậy. Tức là nếu mình đi vào Trung Quốc, mình cũng phải, cái passport của mình cũng phải có hiệu lực lâu hơn 6 tháng. Tức là còn có hạn hơn 6 tháng để mà họ cho mình cái visa. Mà nếu mà trong thời gian mình ở đây mà cái visa thăm viếng của mình hết hạn thì mình phải làm sao để mà mình có thể ở lại? Chỉ có mỗi một cách là mình phải nộp đơn xin phép gia hạn. Nhưng mà không phải ai nộp đơn xin phép gia hạn đều được quyền ở lại hết. Tùy theo cái lý do mà những cái lý do họ đòi hỏi nó rất là khó khăn. Mà nếu vì lý do gì mà họ từ chối cái yêu cầu của mình 3 tháng hay là dưới 6 tháng sau khi mà cái thời hạn ấn định ở Mỹ này đã hết hạn và mình vẫn còn ở đây thì mình đã mất đi một cái quyền được vào Mỹ này trong 3 năm. Và chưa chắc gì về sau này mình xin cái visa họ cho mình nữa. Ai cũng nghĩ rằng là tôi có visa thì tôi có quyền vào Mỹ. Không hẳn như vậy. Mình đến cửa khẩu mà nhân viên ở cửa khẩu họ từ chối mình là mình phải quay ngược trở lại và đi về liền. Ok. Chứ không phải là mình muốn ở là ở, không phải là mình có một năm là mình có quyền được vào đâu nhá. Bây giờ tôi nói về Visa Waiver Program. Visa Waiver Program là một cái chương trình mà quốc gia Hoa Kỳ này và 38 quốc gia trên toàn thế giới được có cái sự đồng ý cho citizen, tức là người dân của họ được có quyền đi ra đi vô những cái quốc gia này mà không cần phải xin visa với một cái thời hạn ấn định. Thời hạn ấn định là cái người này có thể được ở đây trong 90 ngày, tức là 3 tháng. ở được 3 tháng. Ok. Và khi mà vào trong quốc gia này thì cái người ở hải quan phi trường, họ là cái người có quyền cho phép mình được vào hay không. Không phải là vì mình tới từ một cái quốc gia mà không cần phải có visa mà tự động họ cho mình vào đâu. Mà trong thời gian mình ở đây á, mình cũng phải đứng trên một cái vị trí rất là tốt nhá. Thứ nhất là mình không có được phép, nghĩa là tranh cãi, họ không cho vào thì mình đi về. Ok. Chứ không phải là vì họ không cho mình vào thì mình muốn thưa với tòa là tại sao họ không cho mình vào. Nếu mình ở quá 90 ngày giới hạn thì họ sẽ đưa mình ra khỏi quốc gia này, chỉ có thế thôi. Họ không có nói năng lôi thôi và mình cũng không có cái quyền hạn gì hết. Ok. Nếu mình không có mình có một cái lý do là rất là chính đáng thì may ra mình còn có thể xin được ở thêm những vấn đề liên quan đến y tế, nhưng mà không phải là tôi ho một cái là được ở lại đâu nhá. Mình có thể xin, nhưng mà cái chuyện mà ở lại quá 90 ngày đó nó không phải là dễ ha. Cho nên nếu mà vì lý do gì mà mình không rời khỏi quốc gia này dưới cái dạng visa waiver thì mình cần phải biết là làm sao mình có thể ở lại đây hợp pháp. Những người ở lại đây, qua đây rồi gặp người phối ngẫu của mình rồi ở lại, chuyện đó có thể được. Những người qua đây rồi bị những cái vấn đề căn bệnh hiểm nghèo phải cần chữa trị thì có thể xin được ở lại. Hoặc là những người qua đây rồi muốn ở lại với một cái điều khoản đòi hỏi rằng là họ có thể được ở lại vì vấn đề tị nạn chính trị. Mà nếu không chứng minh được, cũng như vậy là mình ở quá hạn là mình sẽ không có được ở lại. Và mình cũng không có được vào nước Mỹ này từ 3 năm cho tới 10 năm. Nếu mình tới Mỹ để mà đi làm, ha, hay là đi học, hay là mình vào Mỹ với một cái mục đích nào khác, không phải là cái mục đích cho phép dưới cái chương trình visa waiver, thì mình có thể sẽ không được vào Mỹ, tức là bị từ chối. Và thêm vào đó, mình phải đi trên cái máy bay mà đã được chấp thuận bởi chính phủ ở Hoa Kỳ này. Chứ không phải máy bay nào cũng cho phép mình được bước vào, bởi vì mình đến từ cái quốc gia mà đã có sự liên hệ ngoại giao giữa hai quốc gia để mà mình có thể bước vào với cái chương trình visa waiver. Có nhiều người nói, ok, và chị tôi ở đây 90 ngày rồi tôi đi ra, tôi đi qua Canada, tôi đi qua Mỹ, tôi ở vài ngày xong rồi tôi lại bước vào, tôi lại có được 90 ngày nữa. Đó là một cái sự suy nghĩ có thể rằng là mình muốn được có, nhưng chưa chắc gì hải quan ở phi trường sẽ cho phép mình làm việc đó. Mình cũng có thể vào Mỹ bao nhiêu lần thì mình muốn, tại vì đó là cái sự đồng ý giữa hai quốc gia mà. Nhưng mà mình ở nhiều quá hay là mình làm cái gì mà nó quá đáng thì nhân viên hải quan ở phi trường cũng có thể từ chối không cho mình vào. Những người có những cái hình sự xảy ra ở quốc gia của họ, ví dụ như nếu quý vị có vấn đề uống rượu lái xe ở nước Mỹ này, Canada và Hoa Kỳ có cái sự đồng ý là mình không cần phải xin visa để mà mình qua Canada chơi. Nhưng mà đến cửa khẩu của Canada, nếu họ biết ra rằng là mình có vấn đề uống rượu lái xe, họ có quyền từ chối và không cho mình vào nước Canada. Đây là một cái việc mà xảy ra khá nhiều. Rồi sau đó mình xin visa thì họ cũng vẫn có quyền từ chối. Okay. Những cái vấn đề mà nhỏ nhặt, ví dụ như là mình bị một cái ticket lái xe vượt đèn đỏ chẳng hạn, những việc đó có thể họ sẽ không có ngừng mình để bước vào Canada. Nhưng mà nếu mình chưa trả hết những cái số tiền mà mình còn thiếu, mình cũng có thể có những cái vấn đề là không được bước vào Canada. Và ngược lại nước Mỹ này cũng thế, tại vì cái vấn đề an ninh của một quốc gia nó rất là quan trọng cho tất cả mọi người. Chúng ta cũng muốn cho cái an ninh của quốc gia chúng ta được yên ổn, được an toàn, thì quốc gia của họ cũng thế thôi. Và những người mà chưa bao giờ hay là bị từ chối không có visa dưới cái điều khoản 214B và điều khoản 221G thì những cái điều khoản này không hẳn là mình không được bước vào. Tôi nói đây là những người ở quốc gia mà có cái quyền được bước vào dưới cái chương trình visa waiver, tức là bãi bỏ không cần visa đó. Ok. thì mình phải cho họ thấy là mình làm cái gì ở đây, mình đến đây gặp ai, mình có gia đình như thế nào, chứ không phải là muốn bước vào là bước vào. Không phải vì Việt Mỹ có sự cái sự đồng ý giữa hai quốc gia thế là mình có quyền bước vào. Ok. Cho nên khi chúng ta nói đến cái chương trình visa waiver thì người thân của chúng ta ở những cái quốc gia mà chúng ta biết rằng là họ có thể được bước vào Hoa Kỳ này sẽ không phải là dễ. Nếu họ muốn bước vào thì những cái điều kiện đòi hỏi cần phải được thỏa đáng, cần phải được satisfy thì họ mới cho mình bước vào nhé. Trong thời gian tôi phát thanh trên chương trình từ 8:30 cho đến 9:00 sáng, quý vị có thể gọi vào đặt câu hỏi ở số 408-947-7030, 408-947-7030. Tôi luật sư Nguyễn Kim Phượng mang chương trình cho quý vị trên làn sóng 1290 AM radio, trên mạng lưới, trên internet, trên điện thoại quý vị cũng có thể nghe được. Ngày hôm nay thì quý vị có rất là nhiều những cái phương tiện có thể nghe chương trình của chúng ta. Thậm chí thì ngày hôm qua tôi cũng có một người gọi cho tôi vì nghe chương trình này và anh gọi tôi từ bên Đức Quốc. Tôi cũng rất là ngạc nhiên và anh hỏi tôi về cái chương trình visa waiver. Vì vậy tôi muốn mang chương trình này đến để cho quý vị hiểu thêm về cái visa waiver như thế nào nhá. Và quý vị có thể lắng nghe theo dõi chương trình ở trên internet, ở trên điện thoại iPhone, iPad, thậm chí quý vị có thể gọi vào số điện thoại mà tôi nghe nhiều lần Thanh Tùng đã thông báo cái số điện thoại đó để quý vị có thể gọi vào nghe rất là rõ. Và quý vị cũng thể nghe được cái chương trình này trên mạng lưới của chúng tôi là empirelawoffice.com. Quý vị có thể nghe 24/24, cho nên quý vị có rất là nhiều phương tiện và gia đình của quý vị, người thân của quý vị ở tất cả mọi nơi trên toàn thế giới đều có thể nghe được cái chương trình của chúng ta và từ Viên Thao và từ radio của chúng ta ở đây. Cho nên quý vị có thể theo dõi chương trình ở trên làn sóng này. Văn phòng của chúng tôi ở số 55 đường East Empire, góc đường số 2. Và số điện thoại của văn phòng là 408-947-7717, 408-947-7717. Số điện thoại của giờ phát thanh mà chúng ta có thể gọi vào là 408-947-7030, 408-947-7030. Tại sao cái chương trình visa waiver này nó lại nghe quá dễ dàng nhưng mà không phải dễ dàng như vậy? Vì nó có những cái sự đòi hỏi mà có nhiều người không biết và có nhiều người cũng không biết làm sao để mà đừng có rơi vào những cái tình trạng mà gọi là bị từ chối hoặc là đã bị những cái vấn đề ở hình sự ở quốc gia của mình mà không biết rồi thì là bước vào trong Hoa Kỳ này. Câu hỏi nhiều nhất mà nhiều người hỏi là trong thời gian tôi ở đây dưới cái chương trình visa waiver, nếu tôi muốn được ở lại vì tôi muốn đi học, vì tôi thấy là cái trường học này dạy học rất là hay và tôi muốn ở lại đi học, thì tôi có thể đổi cái dạng di trú của tôi được không? Câu trả lời là không nhá. Chỉ có hai trường hợp mà tôi đã nói hồi nãy để cho quý vị hiểu, là quý vị có thể ở lại vì quý vị gặp người phối ngẫu của quý vị là một người công dân Hoa Kỳ để mà quý vị được bảo lãnh rồi quý vị xin chuyển diện. Cái vấn đề thứ hai là nếu quý vị có những tình trạng y tế khẩn cấp thì quý vị có thể xin được gia hạn ở lại. Tất cả mọi người vào trong Hoa Kỳ này dưới cái chương trình visa waiver đều phải ra khỏi nước Mỹ sau khi đã ở đây 90 ngày, không thể nào ở thêm một thời gian nào nữa hết nhá. Rồi vậy thì nếu mà trong thời gian tôi ở đây mà cái sổ thông hành của tôi á nó mất đi thì sao? Thì mình phải báo cáo và mình phải nói cho họ biết, tại vì nếu không thì sao mình ra khỏi nước Mỹ ha. Cho nên khi mà tại vì khi mà mình bước vào nước Mỹ, ai cũng có một cái gọi là cái đơn I-94, cái form đó, I-94, tại vì trong đó nó có những cái chi tiết cần thiết để cho hải quan ở phi trường biết mình là ai và mình vào Mỹ như thế nào. Có nhiều người nghĩ rằng là tôi vào Mỹ rồi tôi sẽ giải thích cho họ biết là trường hợp của tôi như thế nào. Nhưng nếu quý vị là những người đã là công dân Hoa Kỳ mà sinh ra ở ngoại quốc thì cái vấn đề visa waiver nó không có apply cho mình. Vì mình là công dân Hoa Kỳ thì mình phải làm sao để mà mình có những cái giấy tờ chứng minh mình là công dân Hoa Kỳ, thì mình muốn ra vô lúc nào cũng được hết. Cái câu hỏi này là một cái câu hỏi mà nhiều người hỏi nhất này, là tôi có song tịch, vậy thì khi tôi vào Mỹ tôi dùng cái sổ thông hành của quốc gia nào? Tất cả những người mang công dân Hoa Kỳ, tất cả những người có song tịch khi mà vào Hoa Kỳ và khi rời khỏi Hoa Kỳ, mình cần phải dùng cái passport của Hoa Kỳ nhé. Nhất là những người mà có thẻ xanh đấy nha. Quý vị không được vào nước Mỹ này dùng cái passport của cái quốc gia Việt Nam hay là quốc gia Đức Quốc hay là quốc gia Pháp. Vì nếu quý vị là thường trú dân ở Hoa Kỳ thì quý vị phải bước vào với cái thẻ xanh. Tại vì nó có rất là nhiều vấn đề xảy ra nhé. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ thưa, cảm ơn luật sư. Khánh Thi có một câu hỏi thính giả bên ngoài gọi vào, ở bên ngoài chứ không phải là trong phòng này. Hỏi sư Kim Phượng là nếu trong một phiên tòa ứng xử, ông nói mistrial với lại dismiss thì hai từ đó nghĩa là gì thưa luật sư? Và nếu thí dụ không có xử nữa thì ai thắng ai thua thì sẽ như thế nào? Thưa luật sư có thể giải thích cho vị thính giả nào đó vừa mới gọi vào ở bên ngoài để đưa tờ giấy vào cho Khánh Thi.
Mistrial tức là cái cuộc xử đó nó đã không có kết thúc với một cái kết luận mà dựa trên những cái điều mà hồ sơ này bị mang ra tòa vì một cái hành động bất hợp pháp xảy ra trong thời gian cái hồ sơ này đang xảy ra. Ví dụ như chánh án nói cái người bồi thẩm đoàn không được coi tivi về cái hồ sơ này, mà người bồi thẩm đoàn này đã coi tivi để biết những cái tin tức về cái hồ sơ này, và nếu chánh án biết được thì chánh án sẽ ra lệnh là cái hồ sơ này bị bãi bỏ. Bãi bỏ đây không phải là cái người bị đang bị cáo trạng tội sẽ không phải trở lại tòa để mà xử một lần nữa. Nó khác ở cái dismissal là chánh án ở trên tòa tìm thấy rằng là cái người đang bị cáo trạng tội không có làm cái việc này, cho nên cái hồ sơ này hoàn toàn bãi bỏ và cái người đang bị cáo trạng tội sẽ được đi về và trả lại tự do hoàn toàn. Hai cái nó khác nhau như vậy.
Dạ.
Anh thì hỏi câu hỏi thứ hai là gì tôi không nhớ.
Dismiss thì là như luật sư vừa nói là đã có kết quả rồi, cái người bị thừa tôi không có lỗi lầm gì hết. Còn mistrial vẫn còn phải trở lại.
Vâng, có thể phải trở lại. Và cái người công tố viên có thể nói thôi tôi không có cần muốn làm cái việc này nữa. Thế là họ bỏ cái hồ sơ thì cũng giống như là cái người đó đã không bị đưa ra tòa để xử. Nhưng mà đó không hẳn là cái hồ sơ bị dismiss, cho nên cái lúc làm việc đó, cái người luật sư đó phải nói cho nó rõ là cái chuyện này nó xảy ra như thế nào.
Dạ, rồi cảm ơn luật sư. Hy vọng rằng vị thính giả hồi nãy giờ gửi câu hỏi vào đã hiểu rõ từ dismissal và từ mistrial. Cảm ơn luật sư Kim Phượng. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình Luật pháp di trú với luật sư Kim Phượng. Nếu có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý, muốn làm hẹn với luật sư Kim Phượng ở văn phòng Empire Law Office, gọi về 407-1717-447-747-7717. Trở lại luật sư ạ.
Quý vị có biết cái chương trình visa waiver được đưa ra để mà quốc gia Hoa Kỳ này tăng cái nền kinh tế của họ lên? Một người ở ngoại quốc vào trong quốc gia này họ sẽ tiêu $100, 100 người sẽ tiêu bao nhiêu và 20 triệu người sẽ tiêu bao nhiêu. Vì vậy cái vấn đề đi du lịch từ quốc gia này đến quốc gia khác nó rất là có lợi cho những quốc gia mở cửa cho người ngoại quốc bước vào. Giống như Việt Nam của chúng ta cũng vậy. Họ mở cửa để cho người ngoại quốc bước vào, nhưng mà khổ cái ở Việt Nam chúng ta có những cái trường hợp, có những cái điều kiện nó rất là khác những quốc gia ngoại quốc khác, cho nên chúng ta phải xem lại. Quý vị có biết năm 2014 ở Hoa Kỳ này 20 triệu người vào quốc gia này với cái chương trình visa waiver và họ đã tiêu cho quốc gia này khoảng chừng $84 tỷ. Đó là lý do tại sao mà họ có những cái sự gọi là thông hiệp với nhau trên vấn đề ngoại giao. Nhưng mà cái việc mà nguy hiểm cho cái sự an toàn của quốc gia này cũng được họ để ý đến rất là nhiều. Vì vậy họ thay đổi luôn luôn cái sự đòi hỏi của họ. Cho nên không phải là khi khi mà chúng ta nói ồ tôi đến từ quốc gia Weaver cho nên tôi có quyền bước vào như thế nào, mình phải xem rằng là hiện giờ Bộ Ngoại giao và quốc gia của mình là quốc gia ngoại quốc đó, đòi hỏi những thế nào, và khi mình đến cửa khẩu, chúng ta gọi là Custom and Border Protection, những người ở đó họ đòi hỏi những gì ở mình, họ mình có thể đi máy bay nào và mình có thể đến đây như thế nào nhé. Cho nên mình phải xem lại, đây là những cái tin tức tổng quát tôi mang đến cho quý vị thôi. Cho nên khi chúng ta nói đến visa waiver là đến từ mấy chục quốc gia đã có những cái sự đồng ý với lại Hoa Kỳ để cho những người dân của cả hai quốc gia có quyền đi qua đi lại cho những vấn đề về thăm viếng, những cái vấn đề về thương mại. Ví dụ như mình vào đây, mình đi một cái chương trình gì đó, học nấu ăn chẳng hạn, học nấu ăn thì khoảng chừng 3-4 tuần là cùng, thì mình có thể bước vào, chứ còn không phải vào đây để mà đi làm. Cho nên mình phải để ý đến những cái vấn đề đó. Ok, bây giờ tôi phải đi rồi, cho nên xin phép quý vị cho tôi ngừng ở đây. Ngày mai chúng ta có một cái chương trình khác. Mong là tất cả quý vị sẽ có một ngày an bình và lái xe cho cẩn thận. Tôi rất sợ hãi lái xe những ngày này, tại vì có quá nhiều người vội vàng. Và nếu chúng ta không để ý đến cái việc này thì chúng ta sẽ có những cái vấn đề phiền hà không đáng kể. Xin cảm ơn sự ngày hôm nay và xin kính chúc cho mình an bình, hạnh phúc, trở lại với khách
hàng. Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư Nguyễn Kim Phượng tối nay chương trình Tìm hiểu hoạch định tài chính lúc 8 giờ cho đến 8 giờ rưỡi. Chúc luật sư Kim Phượng sang một ngày mới bình an và gặp may mắn ạ. Còn mấy phút nữa Khánh Thi chọn một nhạc phẩm để gửi tặng quý thính giả đang lái xe đi đâu đấy, trên đường đi làm hoặc là trên con đường về, quý nhà làm ca khuya thì bây giờ đang trên đường về đấy. Kính chúc tất cả quý thính giả sang một ngày mới an lành. Tiếng hát Hồ Lệ Thu với Jingle Bell, Jingle Bell Rock.
bells ring and jingle bells ring. Snowing and blowing a bushes of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chime in jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square in the frosty air.
What a bright time, this is right time to rock the night away. Jingle bell time, it's a swell time to go gliding in the one horse sleigh.
Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. Jingle bells ring and jingle bells ring. Snowing and blowing a bushes of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chime in jingle bell time. Dancing and prancing in jingle bells well in the frosty air.
What a
Jingle Bell Rock cùng với luật sư Kim Phượng gửi tặng quý thính giả hôm nay. Trong trường hợp quý thính giả cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý, muốn gọi về văn phòng Empire Law Office để làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng, gọi Empire Law Office với số điện thoại 408-947-7717, 408-947-7717. Cần hướng dẫn về luật gia đình, luật di trú hoặc là tai nạn xe cộ, luật nương bổng, bảo lãnh nhiều quốc tịch Hoa Kỳ, đàm biến thời di trúc hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở, thương mại, nhà cửa. 408-947-7717, địa chỉ văn phòng Empire Law Office tọa lạc tại 55 East Empire Street, ngay góc đường số 2, thành phố San Jose. Cảm ơn quý thính giả và kính chúc tất cả quý thính giả sang một ngày mới bình an. Hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ chương trình Dạ Thanh Radio.